Phương xin kính chào quý vị và bây giờ là chương trình truyền hình Thanh Phương. Hôm nay Thanh Phương kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Nguyễn Thị Tây hát mang tựa đề Rồi Như Bọt Biển. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Chị tôi phải nói là đẹp, chỉ có một mái tóc dài nổi tiếng ở thành phố đó ngày xưa. Chẳng thế mà có biết bao nhiêu cây si trồng trước nhà, không sao búng đi cho được. Cho dù nhà tôi đã có hai cây dừa xum xuê cành lá hai bên cổng ra vào. Cái quyến rũ của mái tóc dài, cái đẹp của chị tôi đôi khi đã làm phiền người khác không ít. Trong đó có tôi, bởi tôi đã bị đòn oan chỉ vì thương hại những cây si trước sân nhà. Trong những đứa con của ba mẹ, chị tôi là người đẹp nhất. Bởi thế, trời chẳng công bằng khi đã dành cho chị tôi quá nhiều ưu đãi, từ khuôn mặt, dáng dấp đài cát, cho tới mái tóc dài quá eo, đã làm nhiều anh chàng chết mê chết mệt, đã làm cổng nhà tôi sập một bên, chỉ vì ghen, chỉ vì không tìm được chỗ đứng trong tim chị tôi. Cái đẹp ngây thơ của tuổi dậy thì đã khiến biết bao anh chàng, mà trong đó có những anh chàng hải quân khốn khổ, ngẩn ngơ. Mỗi lần tàu cập bến Bạch Đằng, các ông thủy thủ đã làm choáng cả thành phố Đà Nẵng trông thật đặc biệt. Lúc đó, chị và bạn bè của chị đã đặt tên cho thành phố Đà Nẵng là thành phố của Hải Âu. Một hôm đi học về, sau khi chia tay với bạn, đi một quán, chợt thấy có người đi theo. Chị quýnh quán bước vội, càng bước nhanh, người đi sau càng tiến tới gần. Người đi theo chị mặc quân phục trắng, dây vàng đeo một bên vai, vừa đi vừa hát nho nhỏ vừa đủ cho chị tôi nghe. Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng em là thiếu nữ đẹp như trăng. Thế là chị tôi biết yêu hoa biển, biết tâm sự một loài chim biển. Chị tôi thích những gì liên quan đến biển và chị tôi thích binh chủng hải quân từ đó. Nhưng ông bố nhà binh khó tính của chúng tôi lên tiếng. Con còn bé, lo học hành không được quen vớ vẩn đó nghe. Thế là chị tôi im lặng vâng lời, nhưng buồn không ít. Tuy nhiên, cái tình cảm học trò đó đã len lén đi vào tâm tư chị tôi. Cho dù có lần chị bảo, chị nghe cô Hương bên cạnh nhà mình có chồng hải quân, nói lấy chồng hải quân khổ lắm, cô đơn lắm, tại vì họ đi quanh năm suốt tháng hả? Có khi 6 tháng mới về một lần lận. Eo ơi, nghe vậy chẳng muốn quen mấy ông hải quân nữa đâu. Thế nhưng, cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên của chị tôi. Như một cái gì thật đẹp, thật lãng mạn của người đi theo sau. Hết con đường này, tới con đường nọ, có những buổi tan trường, như một kỷ niệm ăn sâu trong lòng chị tôi. Và tình cảm đó đã phải dừng lại khi chúng tôi và mẹ một lần nữa đã theo gót giày của ba tôi vào Quy Nhơn, nơi cũng có biển xanh cát vàng, nơi có những hòn đá nằm chồng lên nhau, nơi có suối tiên, có một hàng mặt tử nằm treo leo lẻ loi nhìn ra biển, nơi cũng có cù lao xanh xa thật xa với ngọn hải đăng nằm cô độc quanh năm nhìn sóng vỗ. Tuy nhiên, Quy Nhơn không là bến Bạch Đằng, nên Quy Nhơn không có những bộ quân phục trắng như ngày xưa, thay vào đó là những bộ quần áo màu xám xanh để chúng tôi cứ gọi đùa là lính đổ xanh. Ở đó, chị em tôi lớn lên theo ngày tháng. Chị tôi chững chạc hơn, hiểu biết hơn để vừa đủ làm thiên hạ khổ lên khổ xuống. Còn tôi lớn lên theo cái thế giới ngây thơ của tôi. Tôi vẫn ồn ào, vẫn chưa tập cho mình sự nhẹ nhàng khoan thai từ tốn như chị tôi đang có. Cái thế giới của tôi không biết làm khổ người khác. Như một nụ hoa còn e ấp, chưa nở hết cánh. Thành ra mỗi lần đi đâu với chị, tôi muốn được làm người lớn, muốn khoác lên mình chiếc áo dài như chị, nhưng luôn bị chị biểu môi châm biếm. Thôi, nhỏ mặc đầm hay quần tây đi, mặc áo dài trông thẳng từ trên xuống dưới, không có giống ai hết trơn á. Những lần như vậy, tôi tức đến muốn khóc, nhưng vì ham đi, nên tôi đành chịu theo ý chị. Cho dù tôi chỉ chờ cơ hội để khoác lên mình những chiếc áo dài tha thước như chị tôi đang mặc. bởi thế nên cái thế giới của tôi luôn bị che lấp bởi cái tàn lỏng của chị. Nên tôi cứ như con mèo con, như cái bóng bên cạnh chị, rồi vẫn vô tư đùa giỡn, đuổi bắt nhau trong sân trường với những tiếng cười giòn tan thoải mái, với những trái me xanh giấu kín nhâm nhi trong lớp học, với những chồng bánh bèo nóng hổi bên đường hay của những quán chè nằm trong ngõ cụt. Thỉnh thoảng, chị cho tôi được tham dự những cuộc picnic cuối tuần ở những hòn đảo ngoài khơi do mấy ông lính đổ xăng của chị tổ chức. Những cuộc đi chơi xa ấy bao giờ cũng đem đến cho tôi nhiều hứng thú. Tôi ngắm trời, ngắm biển, ngắm những đợt sóng tiếp nối va vào thân tàu để rồi tan vỡ ra thành những bọt biển trắng xóa li ti. Cứ thế tôi mãi mê ngắm mà quên mất chị tôi đang khốn khổ, đang vật lộn với con tàu nhấp nhô với cái màu sắc trước mặt, nhìn vào tôi rùng mình quay đi. Người ngồi bên cạnh có cơ hội được săn sóc chị tôi, tay giữ chặt cái mũ sắt mà đôi mắt lo âu áy náy tới tội nghiệp. Lúc ấy chắc chắn chị tôi không còn thích loài chim biển hay hoa biển hay sóng biển, mới chỉ đang xanh xao như tàu lá. Lúc ấy nếu ai có hỏi chị có muốn lên tàu hoa để ra biển khơi, chắc chắn chị sẽ rõ ràng lắc đầu quậy quậy, chứ không có ỡm ờ như mọi khi để những cây si trước nhà cứ hiểu lầm nhau mãi, để tôi bị đòn oan chỉ vì thương người không đúng chỗ, như ba mẹ tôi vẫn thường hay mắng. Cù Lao Xanh, một hòn đảo đẹp nổi tiếng ở Quy Nhơn, từ đất liền đi ra Cù Lao Xanh cũng mất khoảng 1 tiếng rưỡi nếu đi tàu của Mèo Hải Quân. Vậy mà chị tôi cũng rủ rượi trông ghê quá, trong khi tôi vẫn tỉnh bơ, vừa ăn vừa ngắm trời xanh mây nước. Nước biển trong xanh để có thể nhìn thấy những cụm rong biển, những cây san hô đủ màu mọc sâu dưới nước, để có người tình nguyện nhảy xuống đưa lên cho tôi những cây san hô màu trắng xanh non, màu trắng kim tím, trông thật đẹp. Khi người ta không thương thì người ta rất vô tình tới tàn nhẫn, như cái tàn nhẫn của chị tôi. Chị bị ba mẹ la hoài vì có cái tật là không chịu nói thẳng cho người ta biết về cảm tình của mình như thế nào. Mẹ vẫn nói, không thương thì cứ nói là không, mà thương thì cứ bảo là có. Nhưng chị lại vẫn cứ ẩm ờ, để rồi một tối cả nhà đã lên giường, chỉ có tôi còn đang ngồi học bài, chung tống lại cứ reo. Nhìn ra tôi biết là một trong những cây si của chị, người ấy năn nỉ thật tội. Bé làm ơn mở cửa cho anh vào đi, anh hỏi chị một câu là anh ra ngay hả? Tôi suốt đời vẫn là con bé ngu, nên tin người, thương người tôi mở cổng. Chị tôi cũng ác lắm, không chịu ra cho người ta hỏi một câu để người ta đi. Chị nhất định không ra, còn người ta cũng nhất định không về. Ba tôi nằm trong phòng chắc bực mình lắm, nên cứ hắng giọng làm tôi cuống quýt.
Anh ơi, chị em ngủ rồi không có ra đâu, anh làm ơn đi về giùm em đi, không em bị ba em la bây giờ.
Trời ơi, cây si của chị tôi hình như say nên vùng vằng hất bình bông trên bàn xuống đất vỡ tan tành, rồi bước nhanh ra cửa. Ba tôi giận quá, trở ra phòng khách mắng một trận. Ba bảo tôi thương người, tội người không đúng chỗ. Lần khác, cũng vì cái không dứt khoát của chị, nên những cây si không đủ thông minh để hiểu ra điều đó. Nên có lần đang ngồi chơi, chợt thấy chị tôi cuống quýt chạy vội ra sau nhà, trốn cuối vườn, vừa chạy vừa nói nhanh.
Bảo ông ấy chị không có nhà nghe.
Cũng vẫn là tôi mở cổng nhỏ nhẹ an ủi.
Chị em không có ở nhà, anh về mai mốt lại nha.
Người ấy không nói không rằng, đẩy mạnh cánh cổng, bước hẳn vào trong. Tôi hốt hoảng kêu lên.
Anh đừng có vào, mẹ em la đó.
Người ấy không thèm trả lời, bước nhanh xuống nhà sau, làm tôi cuống quýt kêu.
Mẹ ơi mẹ.
Biết không thể nào gặp được, người ấy đành ra về với khuôn mặt hậm hực tức tối.
Chưa gặp em tôi không nghĩ con nàng tiên nữ đẹp như trăng, mắt xanh là bóng rùa hoa dài. nơi nào con núi đặt trên mình áo bay bờ thế thì tâm sự còn mình em nói gì.
Chính chị tôi là thế, không những vậy mà chị tôi còn nghịch ngợm lại đàn khác. Nhớ có lần khách của chị tới chơi, chị tiếp đãi rất ân cần và chu đáo, tới nỗi anh Định cứ tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi e dè. Tôi cũng trố mắt nhìn vì không hiểu sao hôm nay chị tôi lại không giống chị tôi của mọi ngày. Chị giả vờ không thấy cái ngạc nhiên của chúng tôi. Chị cười thật tươi hỏi khách, anh Định với anh Khôi uống gì để Dung pha? Uống trà lít tông chanh nha, Dung pha trà ngon lắm. Hôm nay Dung sẽ pha trà đặc biệt để mời hai anh Dung. Dung đố quý vị tìm ở đâu có mùi vị giống trà của Dung đó. Anh Định nhìn chị vẫn cái nhìn thắc mắc, bởi vì chị tôi có bao giờ ngoan và tử tế tới như vậy đâu. Lúc nào cũng cứ để mẹ phải nhắc yêu. Không đứa nào lấy nước mời anh uống hả? Hừ quá. Chị tôi hôm ấy thật dễ thương, nói năng ngọt ngào êm ái chứ không ngang bướng như mọi khi, làm cho khách của chị tôi cứ ngẩn người ra như lạc vào mê hồn trận với những chiếc kẹo ngọt liệm mà chị tôi vừa trao để không nghĩ được gì. Chị xuống bếp tự tay pha trà mà không làm phiền tới tôi như mọi lần. Chờ khách đưa tách trà lên môi nhấp từng hớp nhỏ, chị ân cần, sao trà Dung pha uống có được vừa miệng không? Không biết có phải tại trà ngon thật hay chỉ để lấy lòng chị, hai ông khách của chị tôi khen lấy khen để. Trời ơi, ngon quá, cô Dung mà pha trà thì phải ngon rồi. Chị tôi mỉm cười nhẹ nhàng cảm ơn khách với khuôn mặt tự mãn. Khách vừa ra đến cổng, chị ôm bụng cười ngất, kéo tôi vào phòng nói nhỏ. Nhỏ biết vừa rồi, hai ông tướng đã uống gì không? Tôi trợn mắt nhìn chị. Ủa, chứ không phải chị pha trà lít tông chanh cho hai anh uống sao? Mày ngu quá hà, có bao giờ tao tử tế tới cửa đó đâu à. Tôi cho hai ổng uống thuốc sổ đó, biết chưa? Tôi trố mắt nhìn chị sợ hãi kêu lên. Trời ơi, sao mà chị ác quá vậy? Lỡ hai anh uống có gì thì sao? Trời ơi, em ép mẹ cho mà coi. Chị hăm dọa. Ừ, nói đi, nói cho ba mẹ biết là đừng có hỏng đi theo đó nghe chưa? Thứ bảy tiếp đến, không thấy bóng dáng hai ông thủy thủ của chị tôi đâu. Tôi lo lắng hỏi. Sao tuần này không thấy hai anh tới chơi, không biết họ có bị gì không hen? Chị mới cứng giọng, nhưng tôi biết chị cũng hồi hộp không kém. Chị cố che giấu sự bối rối của mình để trấn an tôi. Đi cái gì? Mày lúc nào cũng nghĩ vớ vẩn hả? Tao bỏ ít chứ có bỏ nhiều đâu, rõ khéo lo. Nhớ là chuyện đó, tôi hỏi chị. Nhưng mà chị bỏ cách nào mà hai anh uống không biết gì hết trơn nha? Mày thấy tao thông minh không? Bỏ thuốc vào người uống đã không biết gì, mà lại còn khen rối rít nữa. Tao thiệt là phục tao đó. Tôi lắc đầu nhìn chị. Chị vậy mà ác thiệt. Em tội nghiệp cho họ đó. Chị nhún vai, biểu đôi môi dày mỏng. Xí tội gì? Ai biểu cứ theo người ta hoài làm chi?
Hát bài ca cũ mùa thu bay lá vàng thành du quen ca vào ta vẫn hát lúc còn thấu thơ nắng vàng ấm
hai tuần sau chúng tôi thấy mỗi anh Định tới chơi. Gặp anh chị muốn biết công hiệu môn pha trà của chị như thế nào. Chị giả vờ hỏi, sao tuần trước không thấy anh tới chơi mà anh Khôi đâu rồi, sao hôm nay không đi với anh vậy? Anh Định nhìn chị tôi cái nhìn khó hiểu với nụ cười dễ dãi trên môi. Khôi nó phải đi công tác nên hôm nay không tới được. Kỳ trước tới nhà cô Dung về, tụi này bị đau tưởng không đi được. Không biết cô Dung tiếp cái gì mà tụi này bệnh quá, thằng Khôi nửa đêm phải đưa vô bệnh xá. Hôm sau, đứa nào đứa nấy dùng nhàn thấy không được, nên chẳng dám đi đậu trường. Tôi im lặng nhìn chị, rồi nhìn sang anh Định. Chị tôi đỏ mặt, quay đi giả bộ lảng sang chuyện khác. Đó, chị tôi đó. Cái đùa của chị tôi là thế. Tuy chị tôi mới có 17 thôi đấy nha, thế mà đã làm khổ người ta thật nhiều. Nhưng người ta lại cứ tình nguyện tới cho chị tôi làm khổ. Đã vậy còn tìm đủ cách để lấy lòng chị nữa. Tôi nhớ có lần anh Vi về Sài Gòn thăm nhà, trở ra tặng chị tôi một đôi giày màu nâu đóng rất đẹp. Nhưng khổ nỗi, đôi giày mà anh đã tốn công chọn màu vẽ kiểu để làm quà, đã không làm vừa lòng chị. Vì anh đâu có ngờ bàn chân của chị tôi to như cái tàu của mấy ông hải quân. Nên không có cái diễm phúc xỏ vào đôi giày đẹp, đóng công phu và mắc tiền đó. Chờ khách vừa khuất sau cánh cửa, chị tôi vội vàng hí hửng mang hộp giày ra. Vừa nhìn đôi giày, chị đưa cho tôi, không thèm nói một tiếng. Nhìn đôi giày trong hộp, tôi phá lên cười. Thì ra, tôi là cô bé lọ lem, có đôi chân thon nhỏ, xó vừa vặn đôi giày đẹp. Nhìn chị đang ấm ức sự mặt, tôi đùa. Thôi đừng có giận nữa, cũng tại chị chứ ai. Tại mỗi lần ngồi nói chuyện với người ta, không chịu đưa bằng chân ra cho người ta ngắm, mà lại cứ giấu trong giày trong dép hoài làm gì. Em nghĩ lần sau, chị nên đi chân không rồi tiếp khách đi, là tiện nhất đó. Chị lườm tôi một cái thật dài, xí một tiếng thật to, rồi bỏ lên lầu. Thế là vô tình, tôi có một món quà đẹp ưng ý, để mỗi lần nghĩ tới đôi giày xinh xinh đó, đến khuôn mặt thất vọng, hậm hực của chị, tôi không sao, nín được cười. Đời cũng có những lúc vui, lúc buồn. Mỗi lần buồn, chị lôi tôi theo chị vào những rạp cine thường trực, sau khi mua cho tôi một ổ bánh mì, một bao nước mía, một hai bọc kẹo hay đậu phộng luộc để giữ tôi bên cạnh từ sáng cho tới chiều, trong khi chị ngồi thu mình, gặm nhấm nỗi buồn cô đơn trong bóng tối. Nhưng lúc đó, tôi thấy chị tôi thật là ngoan hiền nhu mì, chứ không độc đáo như những lần có những cây si bên cạnh. Và tôi vẫn lại là con bé con, vẫn là cái bóng lu mờ bên cạnh chị.
Hôm mùa thu, gió hát bài ca cũ, mùa thu bay lá vàng.
Nhưng với một người đẹp như chị tôi lại không có quyền kiêu hãnh chứ, không có quyền làm khổ người khác. Mặc dù tôi không có những cái chị tôi đã và đang có, nhưng tôi cũng có và đang có những cái mà chị tôi không thể tìm được trong cuộc đời chị. Kể cả những cái hạnh phúc, những cái bất hạnh, những cái đau, những cái mà tôi đang đeo nặng trong tim. Cho dù đã có lúc tôi nhìn về chị như một ước ao thèm khát cho chính mình. Hôm nay, với thời gian không ngừng lại, thời gian cứ tiếp nối trôi qua, bỏ xa dĩ vãng, để chị tôi không còn là cô bé của ngày xưa, với đôi môi tròn mọng, với dáng dấp đại cát kiêu sa, với mái tóc dài tha thướt nổi tiếng ngày nào. Cuộc chiến dài vừa qua đã chiếm một phần quan trọng trong cuộc đời thơ ngây của chị tôi. Trong đó có biển xanh sóng vỗ, có những con tàu ngã nghiêng theo sóng nước, đã làm cho cuộc đời của chị tôi thêm mặn mà, thêm thi vị, cho dù bây giờ không còn nữa. Bọt biển tan biến trong lòng đại dương, vì sau một biến cố không lường được của quê hương, đã đưa đẩy chị tôi chưa già đến một phương trời xa. nơi có mùa đông dài hơn mùa hạ, nơi có nỗi cô đơn ôm chặt lấy đời người. Đến ngày nay, chị tôi quay lưng lại, cắt bỏ cái dĩ vãng ngọc ngà con gái của mình, như một đóa hoa hồng bạch mà tôi đang muốn hứng lấy để trang trọng cắm vào chiếc bình quý mà cuộc đời tôi đang gom nhặt. Quý vị, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn của Nguyễn Thị Tây hát Rồi Như Bọt Biển để viết cho chị tôi. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.